đồng phận vọng kiến của chúng sinh so với biệt nghiệp vọng kiến của một người.
Phật nói đi nói lại, nhắc lên nhắc xuống. Vậy thì bây giờ cái biệt nghiệp với cái đồng nghiệp chị em đã nhận rõ chưa? Ai còn ngờ thì xin hỏi lại. Đấy. Nhu Hòa nói tiếp.
Các chướng ác khởi lên trong đồng kiến nghiệp.
Ra thì nghiệp xấu, nghiệp tốt cũng đều là vọng kiến cả. Thế nhưng mà bởi vì đây lấy cái thí dụ về người ta đang thấy các cái điểm xấu, cho nên nói những cái điểm xấu ấy là vọng kiến.
Dạ.
Không phải riêng chỉ điểm xấu mới là vọng kiến, mà chính bản thể của cả ông sao, của mặt trời, mặt trăng, quả đất đều là do vọng kiến mà thấy ra cả. Còn nói tiếp, dù là điểm ác hay điểm lành, tất cả cái bản thể, bản chất của nó, đấy, cả bốn biển lớn, cả các cõi nước, cả quả đất, cả mặt trời, mặt trăng, cho đến cả mười phương chúng sanh đều là hư vọng bệnh duyên mà thấy ra, chứ không phải thật. Đấy. Con giảng đi, thấy nghe hay biết hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử là thế nào? Cái cây bơ nó xanh, rồi lại thấy cây bơ nó diệt. Mà thấy đây ấy, là do chúng mình có cái đồng nghiệp vọng kiến, có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm. Thế là cái đồng nghiệp vọng kiến cùng thấy là cây bơ. Cả chùa ai cũng nhận đây là cây bơ. Đó là đồng nghiệp. Mà rồi từ cái đồng nghiệp ấy mình lại có cái biệt nghiệp là con mắt của mình thấy. Thấy cái cây bơ nó xanh, rồi lại thấy cây bơ nó diệt. Cái mắt thấy, đấy là cái ý thức phân biệt. Thế là nói về cây bơ. Còn nói như bây giờ con thấy có chị em đang ngồi học đây, thế là thế nào?
Kính bạch,
thấy chúng vào lớp, rồi con nghe tiếng ồn ào, rồi cái ý thức con biết đây là chị em học lớp Lăng Nghiêm. Đấy, sáu căn của con nó hòa hợp để nó thấy cái lớp này đang vào học, rồi chốc nó lại thấy cái lớp này tan đi, mỗi người đi một nơi. Đấy là hòa hợp, có trông thấy cái lớp, có lớp học xanh, rồi lại trông thấy cái lớp học nó giải tán. Đấy, thế là sáu căn của con hòa hợp mà thấy. Thế trông thấy cô A cũng là sáu căn của con, tai con nghe cô nói, mắt con thấy, tâm con biết đây là cô A. Thế rằng con thấy cô xanh, rồi con lại thấy cô chết. Đấy, thế gọi là sáu căn của mình nó hòa hợp để nó thấy cảnh vật có sanh và có diệt, có sanh và có tử. Thế tức là từ trên đến đây nói về hai cái vọng, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Thầy nhắc lại, biệt nghiệp là cái chỗ mắt mình thấy, tai mình nghe, riêng của loài người, khác với muôn loài, thế gọi là biệt nghiệp. Cứ cái gì riêng thì gọi là biệt. Thế còn đồng nghiệp ấy, là cái tâm của chúng mình có một cái tánh A-di-đà, nó khởi vọng niệm, nó khởi cái tâm suy nghĩ, khởi cái niệm lên. Thì mỗi một niệm nó khởi lên ấy, là nó chia cái tâm này làm hai. Đấy. Năng kiến và sở kiến, vật tinh thần và vật chất. Thế rồi cái tinh thần ấy, đó, có cái thân này chia ra làm sáu, theo với sáu căn chia là sáu cái biết. Thì bởi vì cái có sáu cái biết cho nên cái cảnh bên ngoài nó cũng thành là có sáu cảnh, là sáu trần khác nhau. Đấy là đồng nghiệp. Đấy. Chị em tới đây đã nhận được cả rồi nhé, có nghi ngờ gì nữa xin lên tiếng. Nhu Hòa con nói tiếp, nếu xa rời.
Nếu xa rời được các duyên hòa hợp và không hòa hợp.
Là các duyên hòa hợp và các duyên không hòa hợp.
Kính mẹ,
đây là người dịch. Người dịch không cẩn thận. Nó hai cái chữ hòa hợp mà nó liền nghe nhau, thành người ta lẫn. Ở trên vừa mới nói hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Ở dưới là nói cái duyên hòa hợp với cái duyên không hòa hợp. Người ta lẫn hai cái này vào với nhau. Cho nên đáng lẽ dịch thì chúng ta phải đổi đi. Cái duyên hòa hợp mình đổi là biệt nghiệp vọng kiến. Và cái không hòa hợp mình đổi là đồng nghiệp vọng kiến. Đấy đấy, nếu xa rời được biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến thì ắt diệt trừ các nguyên nhân sanh tử, thế là nó rõ. Để nguyên cái chữ, bởi vì văn chữ Nho có bốn cái chữ, mấy cái chữ hòa hợp này bên cạnh nhau, thế thành bây giờ mình dịch mình cứ để nguyên cái chữ hòa hợp như vậy, cái câu này nó lẫn nghĩa. Đấy. Bây giờ chị em đổi hộ thầy cái chữ, nhưng mà đừng xóa, đừng nó bẩn sách. Hiểu hộ thầy như thế, hiểu hộ thầy là duyên hòa hợp ấy, tức là biệt nghiệp vọng kiến. Mà cái duyên không hòa hợp ấy, tức là đồng nghiệp vọng kiến. Vì sao cái biệt nghiệp vọng kiến lại gọi là duyên hòa hợp? Cô Nhu Hòa nói lại, sao cái duyên hòa hợp ở đây là biệt nghiệp vọng kiến? Cái biệt nghiệp,
dạ.
Đấy, như là cái người mà cái tâm thức đấy là đồng nghiệp với nhau rồi. Cái tâm thức ấy, là ai cũng là cái tâm mê cả, đồng nghiệp. Thế rồi bây giờ có người thì thêm cái nghiệp dâm dục, thế là vào bào thai. Như chúng ta bây giờ thành cái thân đây, từ bào thai ra, thế là gọi là cái biệt nghiệp của loài người. Thế là cái tâm thức đã mê lại hòa hợp với cái nghiệp dâm dục, thành ra cái thân ở bào thai ra. Thế còn có cái người ăn cắp, cái nghiệp ăn cắp, thế cho nên phải vào bào thai mà không được làm người, lại làm con trâu, vào cái bào thai của con trâu. Thế là cái người ấy thêm cái nghiệp ăn cắp nữa. Thế nếu mà có cái nghiệp bòn sẻn thì phải làm con quỷ, quỷ đói. Thế đấy là cái nghiệp riêng. Thế là cái tâm thức của mình nó hòa hợp với cái nghiệp riêng của mình. Cái loài nào lại chịu cái quả báo của loài ấy, thế là biệt nghiệp. Thế gọi là duyên hòa hợp, tức là cái tâm thức của mình nó hòa hợp với một cái nghiệp riêng. Cái câu này nó khó hiểu, thế chị em để ý, tức là cái biệt nghiệp hòa hợp với một cái nghiệp riêng. Thế gọi là cái tâm thức nó đã mê, nó hòa với một cái nghiệp riêng. Như thầy vừa nói thí dụ đấy, nếu mà có cái nghiệp dâm dục thì vào bào thai. Thế là đã có nghiệp dâm dục vào bào thai mà lại thêm cái nghiệp ăn cắp, thế thì phải là vào bào thai con trâu để làm con trâu kéo cày giả nợ. Nếu có cái nghiệp bòn sẻn thì phải làm con quỷ, quỷ đói. Thế đấy là cái tâm thức của mình nó hòa hợp với một cái nghiệp riêng, cho nên gọi là duyên hòa hợp. Tóm lại đây là nói về biệt nghiệp. Hòa con giảng cái nào là không hòa hợp. Như các thánh A-la-hán, các ngài vẫn có cái nghiệp thức, nhưng mà các ngài không có đọa về phận đoạn sanh tử. Các ngài không có làm người, làm trâu, làm ông trời, làm gà, làm vịt, không có cái phận đoạn sanh tử. các thánh A-la-hán đấy, các ngài vẫn có nghiệp thức chưa thành Phật, còn cái nghiệp thức còn bị cái thức ấm. Thế thì cái nghiệp thức của ngài nó không hòa hợp với những các cái nghiệp riêng từng Phật đọa, nó không hòa hợp với từng nghiệp một. Thế nhưng mà các ngài cái nghiệp thức đã gọi là nghiệp thức thì tức là nó còn cái vô minh, còn cái mê muội. Thế bây giờ đây, nếu mà xa rời được cái biệt nghiệp vọng kiến và cái đồng nghiệp vọng kiến thì ắt là diệt trừ các nguyên nhân sanh tử. Ở đây nói các nguyên nhân chứ không phải là nói có một cái nguyên nhân, mà các nguyên nhân. Chữ các nghĩa là hai, ở đây nó có hai nguyên nhân. Đấy, thì cái biệt nghiệp vọng kiến ấy là nguyên nhân phận đoạn sanh tử thành từng cái thân một, như con người, con trâu, con gà, con vịt. Đấy, phận đoạn sanh tử. Thầy nhắc lại, biệt nghiệp vọng kiến là nguyên nhân phận đoạn sanh tử. Còn đồng nghiệp vọng kiến là nguyên nhân biến dịch sanh tử. Đấy, các thánh A-la-hán, các ngài còn ở trong biến dịch sanh tử. Cái tâm của chúng ta nó còn đang chuyển biến. Đấy, bây giờ nó đang chuyển biến rất, Phật gọi là nó biến nhanh như là cái nước dốc, như cái thác chảy. Mấy ông khoa học, các ông bảo là nó là nguyên tử. Đấy, nó đang chuyển biến mấy trăm km trong một giây. Chính cái tâm của chúng ta bây giờ nó đang biến động như vậy, mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng là nó đang an định. Đồng nghiệp vọng kiến là cái nguyên nhân, nghĩa là nó là cái biến dịch sanh tử, nghĩa là cái tâm, cái vọng thức của chúng mình ấy, suốt ngày nó đang chuyển biến. Cho nên bây giờ mình phải tu cái định thủ lăng nghiêm này, tu cái kinh, về cái kinh thủ lăng nghiêm này, đấy, để buông được hai cái vọng kiến này ra, trở về cái tánh bất nhị. Cái tánh bất nhị ấy là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng thọ bởi vì nó không hề có sự chuyển biến, còn mình cứ khởi niệm rồi lại khởi niệm. Đấy, đang chuyển biến, đang vọng động. Nhu Hòa có nói tiếp, gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử tức là các cái niết bàn của các vị nhị thừa. Vì thế phải tu lên nữa thành Phật mới hết cái sanh tử. Viên mãn tánh Bồ Đề không sanh diệt là thế nào?
Bản tâm thanh tịnh, bản giác vẫn thường trụ.
Tức là hoàn toàn chân thật, không có vương một chút mê muội nào nữa, không có một chút vô minh nào. Thế gọi là bản tâm thanh tịnh, tức là cái chân tâm thật sự của mình. Nó là bản giác thường trụ. Đấy, cái bản tâm thanh tịnh là nói về cái vô lượng quang, hoàn toàn là tánh giác, không có vương một chút mê muội nào, là vô lượng quang. Mà bản giác thường trụ, bản giác đấy là cái chân tâm, nó linh giác này, cái vốn xưa nay nó thường trụ, nghĩa là nó không có một chút vọng động sanh diệt nào, là vô lượng thọ. Hai cái đặc điểm của chúng ta là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy là cái tánh Bồ Đề của mình. Tại nói thí dụ, chúng ta cũng như cái tâm của chúng ta nó như cái dòng sông. Hàng ngày thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, lời nói việc làm, hành thiện ác. Đấy, cái tâm của chúng ta hàng ngày thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành là nó suy nghĩ, chẳng những là nói và làm, mà cái tâm nó suy nghĩ cả ngày cũng gọi là hành ấm. Nó tưởng thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành thiện ác. Thế thì do đó cái tâm của chúng ta nó cứ nổi sóng, ví với cái dòng sông này, nó cứ nổi sóng cả ngày. Thế bây giờ đấy là biệt nghiệp vọng kiến. Thế bây giờ đây ngừng lại, không có tạo nghiệp thì không có cái thân phận đọa, cho nên không có thọ tưởng hành nữa. Đấy, chỉ còn cái thức ấm. Thế thì đấy là gọi là đồng nghiệp vọng kiến. Còn cái thức ấm, nhưng mà chính cái thức ấm nó cũng đang chuyển biến. Ví như dòng sông không có gió, không có nổi sóng, nhưng mà lăn tăn, cái dòng sông nó vẫn tự chảy. Bởi vì cái đáy của nó dốc, cho nên nước nó vẫn chảy, ngấm ngầm vẫn có sự trôi chảy ở phía trong. Thế đấy, cái ấy gọi là biến dịch sanh tử, ví với cái biến dịch sanh tử. Thế bây giờ nước để hẳn vào trong một cái chai, nó đứng yên hoàn toàn, nó không chảy. Đấy thì ví với cái chân tâm của mình là nước thật, nước nó không chảy nữa là nước thật. Thầy nhắc lại, cái dòng sông có gió nó nổi sóng, thế là cái trình độ thô, tức là về cái phận đoạn sanh tử của chúng mình. Có cái thân cả ngày khổ vui yêu ghét, rồi cái tâm nghĩ ngợi thiện ác, thế là thọ tưởng hành cả ngày nó nổi sóng. Đấy là phần thô, là biệt nghiệp của chúng mình, từng người một. Thế cũng như cái dòng sông, nó có sông là nổi sóng mạnh, có sông là nổi sóng nhỏ, có sông thì sóng quay về đông, có sông thì quay về tây, sóng quay về tây. Những các cái làn sóng nó theo gió nó nổi lên. Thế là cái thí dụ với cái phận đoạn sanh tử của chúng mình là cái biệt nghiệp. Thế rồi bây giờ không có gió nữa. Đấy, không có gió thì không có sóng. Như người không vào, không có cái biệt nghiệp nữa, không có những cái thân phận đoạn, sáu căn gặp sáu trần. Thế cho nên chỉ còn có cái đồng nghiệp vọng kiến là cái nghiệp thức, như các thánh A-la-hán. Thế thì ví như cái dòng sông nó không có gió nữa, cho nên nó không có sóng. Nhưng mà đã là dòng sông thì nó vẫn cứ ngấm ngầm nó chảy, nó vẫn có cái chuyển động ngấm ngầm ở phía trong. Thì ví với cái đồng nghiệp của chúng mình là cái nghiệp thức, là cái thức thứ 8. Tuy không bị sóng gió, nhưng mà tự nó là cái chuyển động. Thế rồi bây giờ cái nước ấy, để vào cái chai hay là để nguyên ở trong hồ, nó không có cái chảy ngầm. Đấy, tức là mình đã lìa được cái sóng, là cái biệt nghiệp vọng kiến, phận đoạn sanh tử. Lìa được cái chảy ngấm ngầm, là cái biến dịch sanh tử, là cái đồng nghiệp vọng kiến. Thế lìa được cả hai cái động ấy thì cái tâm nó đứng lặng, cái dòng nước nó đứng lặng, để vào cái chai hay ở trong một cái hồ thì cái nước nó đứng lặng đấy mới thật là nước. Cái nước thực sự tánh nó không phải là cái chảy, mà bởi vì nó gặp duyên thì nó mới thành chảy. Thế bây giờ để vào cái chai, để vào cái hồ, nó không có cái duyên dốc cho nên nó không chảy. Thế thì cái nước thật, tức là lìa được cái biệt nghiệp vọng kiến, là những cái sóng to. Lìa được cái đồng nghiệp vọng kiến là cái trôi chảy. Thế bây giờ là cái thật, cái tâm của mình đã đứng lặng. Thế gọi là thủ lăng nghiêm tam muội. Thế chúng mình học thủ lăng nghiêm, kinh lăng nghiêm là để nhận được cái tánh đứng lặng của nước. Nước đứng lặng thì nó mới thật là nước. Cái tâm chân tâm của mình nó đứng lặng an định, gọi là định thủ lăng nghiêm, đấy mới thật là chân tâm. Em có ý kiến gì xin góp ý, ai cần thì em có ý kiến gì cần hỏi cứ nói.
Thưa nó là diệt trừ cái duyên không hòa hợp, tức là cái bất hòa hợp đó bạch thầy. Vậy thì mình muốn diệt trừ nó, mình phải như thế nào mới diệt trừ được bạch thầy?
Thì mình định lại, trước hết là xả cái ngã ấy, ngã chấp, biết cái ngã này là huyễn, ngoài biết sáu trần cũng huyễn, đừng để nó nổi sóng lên. Thì mình phải dừng cái sóng trước, rồi mình mới dừng cái sự ngấm ngầm chảy sau. Rồi dừng được cả, tức là phá xong được năm ấm. Năm cái lớp vô minh nó tan đi, thì sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiếng.
Vậy là mới được cái biệt nghiệp thôi, chứ đâu có được cái đồng nghiệp đâu. Mình mới trừ được cái biệt nghiệp.
Thì mình có trừ biệt nghiệp đi đã.
Dạ.
Cố gắng xong cái biệt nghiệp đi, rồi thì là cái đồng nghiệp, bởi vì nó toàn là cái hư vọng. Cho nên không phải trừ gì cả, cứ ngồi yên. Thế cô tu được, cô định là cô trở về. Định thủ là nghiêm là cái tự tánh mình sẵn, không phải tài giỏi gì cả. Cứ trở về mình thì là khắc là có định thủ là nghiêm.
Định mãi chứ A-la-hán mình cũng định hoài là tự nhiên cái thành Phật rồi mà thầy.
Nhưng mà trước hết thì nhận được cái tánh của mình, định vào cái tánh của mình thì mới được.